bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn.
Chị Hằng Nga xin chào tất cả các thính giả nhỏ tuổi của chuyên mục Chuyện dành cho bé. Các em yêu quý, vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục Chuyện dành cho bé rồi. Các em đang lắng nghe chuyên mục Chuyện dành cho bé được phát trên nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Tuần trước chị Hằng Nga có nhận được một email của bạn Phạm Minh Hường. Bạn đã gửi đến chương trình của chúng ta một câu chuyện rất thú vị do chính bạn ấy viết. Đó là câu chuyện rất dễ thương về thế giới của những loài thú cưng xung quanh chúng ta. Câu chuyện có tên là Chú chó vàng dũng cảm. Các em hãy chú ý lắng nghe câu chuyện của bạn Hường xem có gì thú vị nhé. Buổi sáng đầu hè, mặt trời lên. Trong khu vườn rộng nhiều cây cối, những tia nắng vàng len qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất. Tại một bụi chuối nơi góc vườn, chó vàng nằm lim dim đôi mắt lười biếng. Hai chân chú duỗi thoải mái, cái đuôi khẽ cụp lại. Thỉnh thoảng một bên tay trái khẽ vểnh lên, cái miệng chốc chốc cứ nhăn lại, trông đến là buồn cười. Thì ra chú ta đang nằm mơ. Trong giấc mơ, chú gặp một cô bạn chó xù rất xinh đẹp. Chó xù có bánh quẩy thơm lừng, ngỏ ý mời chú ăn cùng. Đang e thẹn ngại ngùng thì hơi ôi, những tiếng cục cục, rồi cảm giác như bị những thứ gì đó hắt lên thân mình đã đánh thức chú. Thì ra là mụ gà mái trong lúc mải bới đất tìm mồi cho đàn con đã sơ ý để đất cát bắn lên người chú. Chú bật dậy, tức giận gầm gừ.
Này chị mái, chị đang làm cái gì vậy?
Kìa chú vàng, chú làm sao lại tức giận vậy? Tôi đang dẫn lũ nhỏ đi kiếm ăn, từ sớm đến giờ chúng chưa được ăn gì cả.
Chị mái từ tốn. Chó vàng liếc qua người rồi tức giận quát.
Chị tưởng tôi cũng đã được ăn gì chắc? Tôi vừa chớp mắt được một lát, chị lại đánh thức tôi. Đã vậy lại còn làm đất bẩn bắn lên người tôi. Bộ lông của tôi rất đẹp, giờ sao lại thế này?
Nói rồi chú ta liền không ngừng lắc mạnh người. Lông xù lên khiến đất cát bắn ra tung tóe. Chị mái dịu giọng.
Thực tình thì không để ý nên đã làm ảnh hưởng đến bộ lông của chú. Cho tôi xin lỗi.
Chó vàng không chịu lại gầm lên.
Xin lỗi, xin lỗi à? Chị gây ra chuyện mà giờ chỉ nói một câu xin lỗi thôi sao? Từ nay kiếm được đồ ăn gì, chị phải chia cho tôi. Nếu không tôi sẽ...
Nói rồi, vàng ta liếc lũ con của chị tỏ vẻ thèm thuồng. Gà mái hoảng sợ, dang rộng đôi cánh, rủ lông che chở cho đàn con. Bác mèo Moon đang ngồi nghỉ dưới gốc cao, chứng kiến cảnh này, thấy tình hình căng thẳng, liền vội vàng bước tới.
Này chú vàng, có chuyện gì thì bình tĩnh giải quyết. Chị mái cũng chỉ là vô tình không để ý. Chú thương tình bỏ quá cho mẹ con chị ấy. Với lại chúng ta tuy khác giống loài, không cùng tính cách, không chung sở thích, nhưng sống chung trong một mảnh vườn, nên hãy khoan dung và bảo vệ nhau.
Nói rồi, bác quay sang phía mẹ con chị mái, tỏ ý bảo chị đi. Ở nơi này, bác mèo Moon là người lớn tuổi nhất và cũng là người có uy nhất. Thế bác ta nói vậy, chó vàng không phản ứng gì nữa, lẳng lặng bước lại phía sau bụi chuối, nằm xuống, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Trong khóe miệng chú khẽ nhớn lên một nụ cười khó hiểu. Trưa hè, trời trong xanh, ánh nắng chói chang. Đàn ve vẫn chăm chỉ kéo đàn, hát vang khúc ca mùa hạ.
Chăm chỉ làm việc, không sợ thời gian, không lo mệt mỏi, la 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 la, la 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 la.
Sau bữa trưa, chó vàng ra vườn, đến bụi chuối quen thuộc tìm chỗ nghỉ. Nhưng lo sợ bộ lông mượt sẽ bị bẩn, chú ta lượn một vòng, thận trọng tìm góc bằng phẳng, sạch sẽ, nằm nim dim ngủ. Bỗng có một cơn gió thoảng qua, khiến cây trong vườn rung rinh, xào xạc. Một quả sâu chín bên cây gần đó rụng, vô tình rơi trúng đầu chó vàng.
phát ra một tiếng kêu bốp. Vàng ta giật mình, trợn mắt nhìn lên, thì lại chỉ thấy anh bồ câu liền tức tối.
À, ra là cậu. Cậu cũng ghen tức với bộ lông mềm mượt của tôi, ghen tức vì không được ông chủ quý mến, nên chơi xấu tôi phải không?
Ừ.
Không không, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không có làm gì cậu cả, là gió thổi làm xấu dụng đó thôi.
Bồ câu thanh minh.
Không tin được, là cậu cố tình hại tôi.
Chó vàng gay gắt quả quyết. Chị mèo mướp nằm cạnh đó phân trần.
Anh vàng ơi, không phải tại anh bồ câu đâu. Chính mắt em thấy là quả xấu bị gió lay rụng, rơi xuống chỗ anh thôi.
Ừ, được rồi. Nhưng tôi nói cho các cậu biết, nếu chơi xấu tôi thì không xong đâu. Lần trước mụ gà mái xấu xí, thô kịch, vì ghen ghét tôi nên cố ý để đất cát bắn lên người tôi. Các cậu nên biết điều một chút. Ừ.
Bồ câu và mèo mướp im lặng nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì thì chó vàng lại tiếp lời.
À mà tôi bảo này, hôm vừa rồi tôi thấy anh câu nhường đồ ăn cho mụ gà mái. Anh không phải làm vậy đâu, mụ ta tích trữ được nhiều đồ ăn lắm. Mụ ta suốt ngày tham lam chỉ đi kiếm ăn thôi. Các anh xem kìa.
Nói rồi, vàng ta chỉ tay về phía bụi rong giềng. Ở nơi ấy, gà mái đang cẩn mẫn cào đất tìm đồ ăn cho con. Thỉnh thoảng kiếm được mồi, chị lại kêu cục cục, gọi đàn con. Lũ con nhao nhao ăn ngon lành khiến chị vui mừng quên hết mọi mệt mỏi, tủm tỉm cười. Buổi chiều, ông mặt trời đang khuất dần sau núi. Những vệt nắng đỏ vẫn xuất hiện trên nền trời, những áng mây xanh vẫn lững lờ trôi. Trong vườn, mọi sinh vật trở về sau ngày làm việc mệt mỏi. Chúng tụ tập trong những góc vườn, sôi nổi trò chuyện. Mấy chú ve rối rít gọi nhau, những chú dế mèn vẫn miệt mài kéo lên bản nhạc cuối ngày. Mấy cô bướm rôm rả kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, thỉnh thoảng lại giang những đôi cánh xinh đẹp che miệng thẹn thùng. Tuy nhiên, xa xa phía chân đống rơm vàng, gà mái mẹ vẫn dẫn đàn con chăm chỉ kiếm mồi. Thỉnh thoảng kiếm được hạt thóc nào trên nền đất, chị lại gọi con. Tất cả đang náo nhiệt rất tưng bừng, bỗng nhiên tiếng qua qua bất ngờ từ đâu vang vọng trên nền trời. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần hơn, nghe rõ hơn và vô cùng rùng rợn. Nó như báo hiệu điều chẳng lành. Tất cả các con vật đều ngừng mọi hoạt động, im lặng lắng nghe động tĩnh. Ngay cả chó vàng đang tung tăng chơi đùa bên gốc bưởi cũng nhìn lên bất động. Quạ giả hung hãn trao nghiêng đôi cánh, lượn lờ mấy vòng trên đống rơm. Nó như đã xác định được vị trí con mồi. Vào thời khắc ấy, như đoán ra được điều gì, gà mái vô cùng hoảng sợ, giang đôi cánh rối rít gọi con. Bầy con nhanh như cắt, lao đến ẩn nấp trong đôi cánh của mẹ. Đôi mắt gà mái ngấn nước, khóe mắt hằn lên sự kiên quyết, nhưng đầy đau khổ, thất vọng. Khi quạ giả đậu trên ngọn rơm và hướng con mắt về chỗ mẹ con chị mái, các con vật chứng kiến đều nín thở, mắt tròn xoe, miệng há hốc. Bác mèo mun hoảng hốt, quan sát không chớp mắt. Các con vật hô hào nhau, định xông lại phía gà mái, thì bác mèo mun ngăn lại, dặn dò phải bình tĩnh. Vào giây phút quạ xà xuống, chó vàng nhanh như cắt, lao về phía chỗ mẹ con chị mái. Chú ta kêu lên dữ dằn. Hai chân sau làm đà bẩy, hai chân trước chú lao lên liên tiếp, vả vào mặt quạ già. Bị bất ngờ, quạ ta choáng váng mất đà, một vài lông vũ màu đen rơi lả tả xuống đất. Như bừng tỉnh, các con vật hô hoán kêu vàng cố lên, mèo mướp còn kêu to.
Nó ở đằng sau, anh vàng ơi, cẩn thận!
Quạ già cũng đáo để, cứ lao lên ngọn đống rơm rồi lại hạ xuống. Dùng đôi chân và cái mỏ sắc nhọn sáng bóng, mổ ác liệt vào đầu chó vàng. Chó vàng bị thương ở đầu và tai, máu đã thấm ra những đám lông xung quanh. Sau một hồi chiến đấu, quạ già thấy cứ tiếp tục thế này mãi, chắc sẽ không làm gì được. Liền quay sang nhằm thẳng vào mẹ con chị gà mái. Ánh mắt vô cùng gian ác. Như đoán được ý đồ ấy, chó vàng thông minh, chỉ còn cách nhảy chồm lên, ôm gọn mẹ con chị mái vào trong lòng. Dùng tấm lưng to lớn của chú che chở cho mẹ con chị. Quạ già tức tối liền mổ một nhát rất mạnh vào lưng chó vàng. Hắn bay lên vút cao, lượn lờ hai vòng kêu quạ quạ, rồi bay mất hút vào không trung. Sự việc diễn ra nhanh và bất ngờ khiến các con vật không khỏi bàng hoàng. Bác mèo Mun vội chạy lại phía chó vàng và chị mái. Các con vật cũng đi theo hỏi han. Chim sẻ về tổ để lấy đồ y tế ra băng vết thương và cầm máu giúp chó vàng. Chị mái xúc động ôm đàn con, nghẹn ngào trong nước mắt.
Chị cảm ơn chú nhiều lắm. Hôm nay mà không có chú thì chắc...
Gà mái vừa nói đến đó thì nước mắt lại tuôn trào. Chó vàng bị vết thương làm đau nhưng vẫn ngượng ngùng gãi tai nói.
Thật là không có gì đâu chị à. Đó là việc tôi nên làm mà. Chúng ta cùng là đại gia đình, phải biết yêu thương, chia sẻ, đùm bọc và bảo vệ nhau chứ.
Bác mèo Mun mỉm cười, nước mắt long lanh sau cặp kính tròn. Vừa tấm tắc gật đầu, vừa xoa nhẹ lên đầu chó vàng. Các con vật vui mừng đồng thanh hô vang.
Chúng ta là một đại gia đình, hoan hô anh vàng, hoan hô anh vàng.
Buổi chiều cuối ngày, nhìn những tia nắng hoàng hôn vẫn lấp ló sau hàng cây, lung linh đẹp lạ thường. Tối đó, khắp khu vườn rộn vang tiếng nhạc.
Các em thân mến, các em vừa được lắng nghe câu chuyện Chú chó vàng dũng cảm, được sáng tác và gửi đến từ bạn Phạm Minh Hường. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng bạn chó vàng rất tốt bụng, đúng không nào? Ban đầu vì hiểu lầm một chút nên chó vàng giận chị mái. Nhưng rồi khi đàn con của chị mái gặp nguy hiểm, chó vàng đã không sợ gì mà đã xông ra che chắn cho mẹ con chị. Sự dũng cảm của chó vàng thật đáng tuyên dương phải không các em? Các em thân mến, thời lượng của chuyên mục đến đây là kết thúc rồi. Chuyện dành cho bé được thực hiện qua giọng đọc của chị Hằng Nga cùng nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện sau nhé. Chị Hằng Nga tạm biệt các em.